Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Game Theory and Strategy của Philip D. Straffin, là một sách nhập môn về lý thuyết trò chơi toán học thuộc bộ New Mathematical Library. Cuốn sách trình bày lý thuyết trò chơi như một cách nghiên cứu xung đột và hợp tác, nơi kết quả của mỗi bên phụ thuộc vào lựa chọn của các bên khác. Điểm đáng chú ý là sách không đòi hỏi nền tảng toán cao cấp. Người đọc chỉ cần nắm đại số phổ thông rồi dần được dẫn vào các cách suy nghĩ chặt chẽ hơn như mô hình hóa, lập luận bằng tiên đề và phân tích chiến lược. Nội dung không chỉ nói về trò chơi theo nghĩa thông thường mà mở rộng sang kinh tế, chính trị, kinh doanh, đàm phán, liên minh và các tình huống xã hội. Vì vậy, mục đích của sách là giúp người đọc hiểu những ý tưởng là nền tảng của lý thuyết trò chơi, đồng thời thấy cách toán học được dùng để phân tích những vấn đề thực tế. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lý thuyết trò chơi được giới thiệu như toán học của xung đột và hợp tác. Một điểm trung tâm của Game Theory and Strategy là cách Straffin định vị lý thuyết trò chơi không chỉ như một nhánh toán học trừu tượng, mà như công cụ để hiểu các tình huống có nhiều người ra quyết định. Trong những tình huống đó, một cá nhân, một công ty, một đảng phái hay một quốc gia không thể chỉ nhìn vào hành động của mình. Kết quả cuối cùng còn phụ thuộc vào cách các bên khác phản ứng. Vì vậy, sách bắt đầu từ ý tưởng rất cơ bản rằng chiến lược không phải là lựa chọn tốt nhất trong khoảng trống, mà là lựa chọn tốt nhất khi ta phải tính đến người khác. Cách tiếp cận này giúp người đọc thấy vì sao cùng một hành động có thể hợp lý trong bối cảnh này, nhưng lại kém hợp lý trong bối cảnh khác. Sách cũng làm rõ sự khác biệt giữa xung đột thuần túy và hợp tác có điều kiện. Có lúc các bên cạnh tranh trực tiếp, có lúc họ có thể đạt lợi ích cao hơn nếu phối hợp. Nhờ vậy, lý thuyết trò chơi hiện lên như một ngôn ngữ chung để phân tích cả cạnh tranh lẫn thương lượng. Thứ hai, chiến lược, trả thưởng và cân bằng được xây dựng từ các mô hình đơn giản. Cuốn sách dành nhiều sự chú ý cho việc biến một tình huống thực tế thành mô hình toán học. Người đọc được làm quen với những khái niệm như người chơi, chiến lược, kết quả và trả thưởng. Những yếu tố này có vẻ đơn giản, nhưng chúng buộc ta phải nói rõ ai đang ra quyết định, họ có những lựa chọn nào và mỗi kết quả có giá trị ra sao đối với từng bên. Đây là bước quan trọng vì nhiều tranh luận trong đời sống thường mơ hồ chính. Vì không xác định rõ các yếu tố đó, từ các mô hình cơ bản, sách dẫn người đọc đến những ý tưởng như chiến lược trội, chiến lược hỗn hợp, trò chơi ma trận và các dạng cân bằng. Ý nghĩa của cân bằng không phải là kết quả tốt nhất cho tất cả, mà là trạng thái trong đó mỗi bên không có lý do rõ ràng để đơn phương đổi hành động. Nếu các bên khác giữ nguyên lựa chọn, cách giải thích này giúp người đọc hiểu vì sao những kết quả không tối ưu vẫn có thể bền vững. Đó là một trong những đóng góp quan trọng của tư duy trò chơi. Thứ ba, trò chơi nhiều người cho thấy vai trò của liên minh và quyền lực biểu quyết. Ngoài các tình huống hai người chơi, Game Theory and Strategy cũng giới thiệu các trò chơi nhiều người, nơi vấn đề không chỉ là đối đầu, mà còn là hình thành liên minh. Khi có nhiều bên tham gia, một cá nhân có thể không đủ sức quyết định kết quả, nhưng có thể trở nên quan trọng nếu họ là thành viên cần thiết để tạo đa số hoặc tạo một nhóm thắng cuộc. Điều này làm cho khái niệm quyền lực trở nên tinh tế hơn số phiếu hay quy mô ban đầu. Sách đề cập đến các công cụ như hàm đặc trưng, cấu trúc liên minh và các chỉ số quyền lực, trong đó có những ý tưởng liên quan đến chỉ số Banzhaf. Những công cụ này giúp phân tích việc một bên có ảnh hưởng thật sự đến kết quả hay chỉ có quyền lực danh nghĩa. Đây là phần đặc biệt hữu ích khi nhìn vào quốc hội, hội đồng quản trị, liên minh chính trị hoặc các hệ thống bỏ phiếu. Thay vì chỉ hỏi ai có nhiều phiếu nhất, lý thuyết trò chơi hỏi ai có khả năng làm thay đổi kết quả. Câu hỏi này đưa phân tích chiến lược đến gần hơn với thực tế tổ chức. Thứ tư, công bằng và phân chia lợi ích được xem xét bằng lập luận tiên đề. Một nét riêng của sách là cách Straffin dùng các vấn đề phân chia để giới thiệu tư duy tiên đề. Khi nhiều người cùng tạo ra một giá trị chung, câu hỏi đặt ra là phần thưởng nên được chia như thế nào. Nếu chỉ nói chia công bằng, ta vẫn chưa biết công bằng nghĩa là gì. Sách cho thấy toán học có thể xử lý câu hỏi đó bằng cách nêu ra các điều kiện mà một cách chia được cho là hợp lý cần thỏa mãn. Ví dụ, một cách phân chia có thể cần phản ánh đóng góp của từng bên, không khuyến khích một nhóm tách ra nếu họ có thể tự làm tốt hơn hoặc đối xử nhất quán với các trường hợp tương tự. Cách tiếp cận này không biến công bằng thành một khái niệm hoàn toàn khách quan, nhưng nó làm cho tranh luận rõ ràng hơn. Người đọc học được rằng nhiều kết luận toán học phụ thuộc vào những tiêu chuẩn ban đầu mà ta chấp nhận. Đây là bài học quan trọng vượt ra ngoài lý thuyết, trò chơi. Nó cho thấy toán học không chỉ tính toán, mà còn giúp tổ chức các giả định đạo lý và thực tiễn thành lập luận có cấu trúc. Cuối cùng, ứng dụng liên ngành giúp nối toán học với kinh tế, chính trị và đời sống xã hội. Game Theory and Strategy nổi bật vì không chỉ trình bày định nghĩa và phương pháp giải, mà còn liên tục đặt các ý tưởng vào bối cảnh ứng dụng. Lý thuyết trò chơi được dùng để soi sáng những vấn đề trong kinh tế, chính trị, kinh doanh, tâm lý xã hội, triết học và sinh học tiến hóa. Điểm mạnh ở đây là sách không xem ứng dụng như phần minh họa phụ, mà dùng chúng để làm rõ vì sao mô hình toán học đáng học. Chẳng hạn, trong kinh doanh, một quyết định giá hay mở rộng thị trường thường phụ thuộc vào phản ứng của đối thủ. Trong chính trị, một đảng nhỏ có thể có ảnh hưởng lớn nếu nó giữ vai trò quyết định trong liên minh. Trong đàm phán, kết quả không chỉ phụ thuộc vào mong muốn của mỗi bên, mà còn vào phương án thay thế và khả năng thỏa thuận. Những ví dụ kiểu này giúp người đọc thấy rằng mô hình đơn giản không nhất thiết là mô hình hời hợt. Nếu được xây dựng đúng, nó có thể tách ra cấu trúc cốt lõi của một tình huống phức tạp. Đây chính là cầu nối giữa toán học phổ thông và phân tích thực tế. Kết luận, Game Theory and Strategy phù hợp với học sinh, sinh viên, giáo viên và người đọc tự học muốn bước vào lý thuyết trò chơi mà chưa có nền tảng toán cao cấp. Cuốn sách cũng hữu ích cho những ai quan tâm đến kinh tế, chính trị, thương lượng, bỏ phiếu hoặc phân tích quyết định trong môi trường có nhiều bên liên quan. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng rèn thói quen đặt câu hỏi đúng, ai là người chơi, họ có lựa chọn nào, kết quả được đánh giá ra sao, điều gì xảy ra nếu một bên đổi chiến lược. Những câu hỏi này giúp người đọc nhìn các tình huống cạnh tranh và hợp tác một cách có cấu trúc hơn. Về mặt trí tuệ, sách còn giới thiệu cách toán học dùng tiên đề và mô hình để xử lý những khái niệm khó như công bằng, quyền lực và ổn định. So với nhiều sách nhập môn lý thuyết, trò chơi thiên về kinh tế học hoặc dùng ký hiệu nặng, cuốn này nổi bật vì giữ mức toán dễ tiếp cận nhưng vẫn không làm rỗng nội dung. Nó cân bằng giữa khái niệm ví dụ và ứng dụng liên ngành. Vì vậy, đây là một lựa chọn tốt cho người muốn hiểu bản chất của lý thuyết trò chơi trước khi đi vào các giáo trình kỹ thuật hơn. Nếu bạn muốn ủng hộ Philip D. Straffin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!